là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ tư ngày 31 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của phụ nữ thành phố Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm 2018-2019. Thời gian qua, nhờ tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng cho nhân dân, tăng cường tuần tra kiểm soát việc khai thác vận chuyển lâm sản trái phép và tổ chức giao khoán bảo vệ rừng, nên trên địa bàn huyện Văn Chấn chỉ xảy ra 2 vụ cháy rừng. Tuy nhiên, tình trạng khai thác rừng, xâm lấn rừng vẫn xảy ra. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng của huyện đã phát hiện và xử lý 50 vụ vi phạm về rừng, tịch thu trên 83 mét khối gỗ, xử phạt hành chính và bán hàng tịch thu, nộp ngân sách nhà nước gần 2 tỷ đồng. Trong thời gian tới, huyện Văn Chấn tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị quyết định của cấp trên về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường tuyên truyền đến nhân dân về ý nghĩa lợi ích của việc bảo vệ và phát triển rừng. Huyện đã củng cố kiện toàn ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển rừng bền vững các cấp, tăng cường lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống cháy rừng, đồng thời xử lý nghiêm các vụ vi phạm tới rừng.
Thành phố Yên Bái vừa triển khai hỗ trợ nhân dân trồng khoai tây vụ đông năm 2018. Theo đó, vụ đông xuân năm 2018, thành phố Yên Bái sẽ hỗ trợ thí điểm 7 hộ dân ở thôn Thanh Niên 1, xã Minh Bảo giống khoai tây để trồng trên diện tích 4.000 m². Cùng với đó, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái sẽ hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch khoai tây cho người dân bằng phương pháp làm đất tối thiểu nhằm giảm chi phí đầu vào, giảm công lao động nhưng lại tăng thu nhập cho nông dân. Với phương pháp này, người dân có thể trồng khoai tây trên nhiều chân đất, kể cả đất thịt, cấy được 2 vụ lúa và đảm bảo đủ nguồn nước. Củ khoai tây sau khi thu hoạch được bảo quản trong kho lạnh cũng ít bị hao hơn so với phương pháp thông thường. Trên cơ sở kết quả đánh giá mô hình trồng khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ra các địa phương khác.
Từ đầu năm đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã đào tạo nghề cho 580 lao động, đạt 96% kế hoạch năm. Trong đó, mở 14 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, nâng số lao động được qua đào tạo đạt gần 60%. Có được kết quả này, ngay từ đầu năm, thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và các tổ chức đoàn thể tham gia học nghề, đồng thời xây dựng báo cáo đánh giá hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956, giai đoạn 2012-2017, phối hợp với các ngành điều tra rà soát nhu cầu học nghề của người dân để mở các lớp đào tạo. Năm 2018, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu đào tạo nghề cho 600 lao động trở lên.
Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ huyện Lục Yên đã thực hiện được nhiều công trình phần việc thanh niên hướng về cơ sở nhằm giúp các xã thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Thông qua chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018, các cấp bộ đoàn trên toàn huyện đã thực hiện được trên 180 công trình phần việc thanh niên với tổng giá trị trên 1,7 tỷ đồng. Tiêu biểu như công trình thắp sáng đường quê dài 8,5 km, làm mới 14 sân chơi cho thanh thiếu nhi, xây 5 nhà tình nghĩa, xóa 4 nhà rột nát. Tham gia làm 600 mét đường bê tông, tu sửa 5,8 km đường giao thông nông thôn, xây 34 lò đốt rác công cộng, hoàn thành 15 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng, xây 82 bể chứa để thu gom rác thải tại các gia đình khu vực nông thôn.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2018 cho cán bộ văn hóa, trưởng các thôn bản, tổ dân phố, các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh về nội dung của quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước, hướng dẫn kỹ năng kiểm tra, rà soát hương ước, quy ước, kế hoạch số 185 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kế hoạch số 1908 của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch về thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh. Thông tư số 7 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch quy định việc thu nhập báo cáo thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình với các nội dung báo cáo công tác gia đình năm 2018. Bên cạnh đó, các học viên còn hướng dẫn triển khai Nghị định số 110 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, Nghị định số 122 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa, làng văn hóa, ấp văn hóa và tổ dân phố văn hóa.
Trong 3 ngày, từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2018, đoàn cán bộ bác sĩ của Bệnh viện St. George thuộc Trường Đại học London có chuyến thăm và làm việc tại Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Đây là cơ hội để các bệnh nhân đột quỵ của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận như Yên Bái, Lào Cai có thể được các chuyên gia hàng đầu về đột quỵ của Vương Quốc Anh thăm khám và tư vấn. Đoàn cán bộ bác sĩ của Bệnh viện St. George thuộc Trường Đại học London gồm 7 người do tiến sĩ Andrew Clifton, giám đốc lâm sàng làm trưởng đoàn. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc ngày 31 tháng 10, đoàn sẽ tham dự hội thảo quốc tế về đột quỵ do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện St. George đồng tổ chức với sự tham dự của các chuyên gia quốc tế, đại diện Bộ Y tế, Hội đột quỵ Việt Nam cùng lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Ban giám đốc và các cán bộ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và các bệnh viện tuyến huyện. Mục đích của hội thảo là nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng về chẩn đoán điều trị đột quỵ và hồi sức phục hồi sau đột quỵ cho các bác sĩ tại Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và các tỉnh bạn. Ngày 1 tháng 11, các bác sĩ của Bệnh viện St. George sẽ trực tiếp thăm khám miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm đột quỵ thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và các bệnh nhân từ những tỉnh lân cận. Được thành lập từ tháng 9 năm 2018, Trung tâm đột quỵ thuộc Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ có 80 giường bệnh, tiếp nhận khám và điều trị bảo hiểm y tế cho bệnh nhân không chỉ của tỉnh Phú Thọ mà còn của 5 tỉnh miền núi phía Bắc gồm Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai và Vĩnh Phúc. Đột quỵ hay tai biến mạch máu não là căn bệnh nguy hiểm, có thể cướp đi sinh mạng của người bệnh bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, người bệnh cần được cấp cứu điều trị kịp thời ngay trong khoảng thời gian 6 giờ đầu kể từ khi phát bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2018-2019, Công an huyện Văn Yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp, đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là đối với học sinh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn huyện, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Năm học 2018-2019, toàn huyện Văn Yên có 65 cơ sở giáo dục. Thời điểm đầu năm học 2018-2019, tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Văn Yên diễn ra tương đối phức tạp. Khi số lượng học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông sử dụng xe đạp điện, xe máy điện, mô tô, xe gắn máy gia tăng đáng kể, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông năm học 2018-2019, thực hiện sự chỉ đạo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, Ban An toàn Giao thông huyện Văn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đối tượng học sinh. Cùng với hoạt động gia quân, tu sửa các tuyến đường giao thông nông thôn, duy trì 21 tuyến đường thanh niên tự quản tại nhiều xã thị trấn trên địa bàn huyện, duy trì 22 mô hình cổng trường an toàn giao thông, huyện đoàn Văn Yên đã chỉ đạo 100% học sinh, đoàn viên thanh niên trên địa bàn ký cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ, tổ chức 10 cuộc thi tìm hiểu luật an toàn giao thông. Bên cạnh đó, các trường học trên địa bàn đã đưa công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông vào các tiết học chính khóa và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa giờ chào cờ đầu tuần. Anh Hà Hữu Thành, Bí thư đoàn trường trung học phổ thông Chu Văn An cho biết.
Trong thời gian qua, được sự chỉ đạo của Ban giáo hiệu nhà trường, thì đoàn trường trung học phổ thông Chu Văn An đã thực hiện tốt việc triển khai luật an toàn giao thông đến cho các em học sinh, đặc biệt là các chi đoàn trong nhà trường qua các buổi ngoại khóa tuyên truyền luật an toàn giao thông vào đầu giờ chào cờ ngày thứ hai. Bên cạnh đó, phối hợp với các đồng chí công an giao thông huyện Văn Yên để thực hiện rà soát các phương tiện của các em học sinh khi đến trường và để quản lý các em trong quá trình các em đến trường cũng như khi các em tan tầm. Đồng thời, chúng tôi cũng cho các em học sinh và các đoàn viên thanh niên ở tất cả 30 chi đoàn trong nhà trường ký cam kết luật an toàn giao thông và qua đó thì cũng nâng cao ý thức trách nhiệm của các em trong quá trình tham gia an toàn giao thông.
Với chức năng nhiệm vụ được giao, đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an huyện đã tập trung tuyên truyền luật giao thông cho học sinh. Trong đó, từ đầu năm học 2018-2019 đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an huyện đã phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo huyện thực hiện được 6 chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại 6 đơn vị trường học với trên 3.000 lượt học sinh, giáo viên tham gia. Mỗi cuộc thi hay mỗi buổi ngoại khóa tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông là một sân chơi lành mạnh và bổ ích, giúp các em học sinh có thêm kiến thức, biết cách tự bảo vệ mình và những người xung quanh khi tham gia giao thông. Em Nguyễn Hoàng Hạnh, học sinh lớp 10A5, trường Trung học Phổ thông Chu Văn An tâm sự.
Thông qua các buổi học ngoại khóa do trường và công an huyện Văn Yên tổ chức thì em đã ý thức được rằng khi thực hiện tốt luật an toàn giao thông là em tôn trọng sự sống và tính mạng của chính bản thân mình. Em đã hiểu biết được rất nhiều về luật an toàn giao thông và em xin hứa là em sẽ chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông khi tham gia đường bộ, sẽ đi đúng lề đường và đội mũ bảo hiểm khi đi trên xe đạp điện hoặc xe gắn máy.
Song song với công tác tuyên truyền, Công an huyện Văn Yên đã triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý chuyên đề học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Qua gần một tháng thực hiện chuyên đề, đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an huyện Văn Yên đã thực hiện 18.126 lượt tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trường trung học phổ thông. Qua đó đã phát hiện, lập biên bản xử lý 90 trường hợp học sinh vi phạm, chủ yếu các lỗi như không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, trở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe. Với mục đích là xử phạt vừa mang tính răn đe, vừa tuyên truyền, giải thích để các em học sinh không tái phạm, có ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ. Đại úy Nguyễn Tiến Trung, đội cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên nói:
Thực hiện kế hoạch số 160 của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái, đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Văn Yên đã chủ động báo cáo lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch số 452 về tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền và xử lý đối với lại các trường hợp là học sinh vi phạm trên địa bàn huyện Văn Yên, và cũng đề nghị với Ban An toàn Giao thông chỉ đạo sang Phòng Giáo dục huyện Văn Yên để phối hợp tổ chức tuyên truyền với tất cả các trường học trên địa bàn của huyện Văn Yên, và bên cạnh đó thì cũng yêu cầu các bậc phụ huynh là tăng cường công tác kiểm tra và giám sát, không cho học sinh khi chưa đủ tuổi, đủ điều kiện để điều khiển xe. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tăng cường toàn bộ lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường, đặc biệt là vào các giờ cao điểm tại các địa điểm của các trường học vào giờ tan ca, để tăng cường công tác xử lý các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, trở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, lạng lách đánh võng, dàn hàng ngang trên đường.
Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, cơ quan chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Văn Yên năm 2018 đã có chuyển biến tích cực. Ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là đối tượng học sinh, được tăng lên. Tuy nhiên, trong năm 2018, trên địa bàn huyện vẫn xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết, 13 người bị thương. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm những học sinh vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa tham gia giao thông cho các em học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, các nội dung chất vấn tại Quốc hội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đây là một trong những điểm nhấn chú ý tại ngày làm việc thứ 8 kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Ngày Quốc hội tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, hoạt động nghị trường thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân cả nước. Đã có 121 đại biểu đăng ký chất vấn, 36 đại biểu nêu ý kiến chất vấn, 23 đại biểu tranh luận, có 15 bộ trưởng, trưởng ngành đăng đàn trả lời chất vấn. Những thông tin tích cực từ ngày làm việc thứ 8 cho thấy, thông qua việc thực hiện chức năng của mình, Quốc hội đã tác động thúc đẩy các cơ quan ngành địa phương tích cực khắc phục những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị. Xét cho cùng, việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề là quá trình trong đó Quốc hội luôn đồng hành cùng Chính phủ với mục tiêu phục vụ người dân, tổ chức tốt hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội. Chính vì lẽ đó, kỹ năng giám sát từ phía đại biểu dân cử và trách nhiệm là điều mà cử tri và nhân dân cả nước mong mỏi. Theo báo Quân đội Nhân dân, chưa bao giờ số lượng thành viên chính phủ, trưởng ngành tham gia trả lời chất vấn chỉ trong một ngày làm việc nhiều đến như vậy. Các nội dung được nêu ra bao trùm hầu hết những vấn đề đang rất được cử tri và nhân dân trông đợi. Điều này làm thỏa mãn phần nào yêu cầu của cử tri và nhân dân. Những vấn đề được nêu ra tại phiên chất vấn, ngoại trừ một số ít nội dung nằm ngoài các nghị quyết giám sát chuyên đề và chất vấn của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến kỳ họp thứ tư được Chủ tịch Quốc hội yêu cầu trả lời bằng văn bản, thì đều được các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời ngay tại hội trường. Với sự cải tiến trong hoạt động chất vấn, thật khó biết trước đại biểu Quốc hội sẽ động đến lĩnh vực gì, hỏi câu gì, vấn đề gì. Do đó, nếu như bộ trưởng không sát sao, không nắm vững vấn đề, công việc chưa được chạm tới, chưa được giải quyết, thì thật không dễ để trả lời suôn sẻ. Nếu Quốc hội dành một phần thời gian trong phiên chất vấn của kỳ họp Quốc hội cuối năm cho việc chất vấn, việc thực hiện lời hứa của các tư lệnh ngành, thì hiệu quả giám sát chất vấn của Quốc hội chắc chắn còn cao hơn. Với nhan đề chống bệnh nêu gương giả tạo, bài viết trên báo Nhân dân cho biết kết quả thực hiện nêu gương thời gian qua chưa đạt yêu cầu do một bộ phận cán bộ đảng viên thiếu gương mẫu trong học tập rèn luyện, không giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, chưa nghiêm túc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Có nhiều biểu hiện nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo của cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp khiến cho nhân dân mất lòng tin. Việc nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực lớn, sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên và nhân dân, trực tiếp góp phần xây dựng chuẩn mực đạo đức xã hội. Quan điểm cách làm này được đông đảo đảng viên và các tầng lớp nhân dân ủng hộ. Tuy nhiên, để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác thường xuyên, thành thói quen, giá trị xã hội, thì cần chú trọng xây dựng môi trường chính trị, đạo đức làm việc, pháp lý và tạo các điều kiện thuận lợi để việc nêu gương khả thi, dễ thực hiện. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần hành động quyết liệt, thực chất, cần có sự giám sát chặt chẽ, sự hưởng ứng và làm theo của các tầng lớp nhân dân. Thời gian gần đây, việc sử dụng chất kích thích gây ảo giác cho người sử dụng có ở các quán karaoke, bar hay cà phê đêm âm nhạc có chiều hướng gia tăng. Điều đáng nói chủ yếu là giới trẻ. Như vậy có thể thấy trào lưu sử dụng chất kích thích trong giới trẻ không dễ lắng xuống nhanh chóng, nhất là khi việc kinh doanh bóng cười, si sa mang lại lợi nhuận lớn. Một bình khí 5kg dinitơ monoxid giá gốc khoảng 2,3 triệu đồng có thể tạo ra 350 quả bóng cười, thường được bán với giá 50.000 đồng một quả, tương đương 17,5 triệu đồng. Trong khi đó, mức phạt hành chính cao nhất đối với hành vi tổ chức sử dụng bóng cười chỉ khoảng 10 triệu đồng và khí dinitơ monoxid để tạo ra bóng cười chưa được đưa vào danh mục cấm kinh doanh. Vì vậy, chế tài xử lý chủ yếu là xử phạt hành chính, chưa đủ sức răn đe. Hàng loạt vụ việc đáng tiếc xảy ra thời gian vừa qua, cùng không ít thông tin liên quan đến hệ lụy của việc sử dụng các loại chất kích thích gây ảo giác như bóng cười, si sa, cỏ mỹ, tem giấy, đã gióng một hồi chuông báo động tới cộng đồng. Chính vì vậy, thận trọng, tự ý thức giữ gìn sức khỏe bản thân trong mỗi cuộc vui, dù đó là quán bar, karaoke hay bất cứ đâu, là lời nhắc nhở không thừa cho tất cả mọi người.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Hai ngày sau vụ máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Lion Air chở 189 hành khách bị rơi xuống biển, lực lượng cứu hộ Indonesia vẫn đang khẩn trương tìm kiếm thi thể của các nạn nhân. Lực lượng cứu hộ đã phát hiện thêm nhiều mảnh thi thể và mảnh vỡ của máy bay tại vùng biển ngoài khơi Java. Phó chỉ huy Văn phòng Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia Indonesia cho biết diện tích tìm kiếm đã được mở rộng. Các điều tra đang tập trung vào vấn đề vì sao chiếc máy bay gặp sự cố về kỹ thuật lại vẫn được phép cất cánh. Theo giới chức hàng không Indonesia, phi công đã xin quay đầu khi bay được khoảng 2-3 phút, sau đó máy bay mất liên lạc vào phút thứ 13 của hành trình. Hãng Lion Air đã gặp một số sự cố kể từ khi hoạt động tại Indonesia từ năm 2000, theo điều tra viên về hàng không Honi Suro Wibowo thuộc Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn sẽ phải mất ít nhất một năm. Song trong tháng này, cơ quan điều tra sẽ đưa ra một báo cáo ban đầu dựa trên dữ liệu thu thập được về phi công, về các mảnh vỡ và về những vấn đề kỹ thuật dẫn đến vụ rơi máy bay. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang có kế hoạch chấm dứt việc cấp quốc tịch Mỹ với những trẻ em nước ngoài được sinh ra tại nước này. Trong trả lời phỏng vấn trang tin Axios được đăng tải ngày 29 tháng 10, Tổng thống Mỹ khẳng định chỉ cần một chữ ký sắc lệnh là đủ để chấm dứt chính sách cấp quốc tịch cho trẻ em nước ngoài sinh ra tại Mỹ và cho biết tiến trình này sẽ sớm được triển khai. Theo Tổng thống Mỹ Trump, là quốc gia duy nhất trên thế giới cho phép một người bất kỳ nhập cảnh vào Mỹ sinh con và đứa bé có đủ điều kiện để trở thành công dân Mỹ với những lợi ích trong suốt 85 năm. Ông nhận định điều này thật nực cười và cần phải chấm dứt. Đây được coi là biện pháp mạnh tay mới nhất mà ông chủ Nhà Trắng đưa ra trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng. Ngày 30 tháng 10, Bộ trưởng Thương mại New Zealand cho biết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP sẽ có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12 tới, sau khi 6 trong số 11 quốc gia thành viên chính thức phê chuẩn hiệp định này. CPTPP sẽ giảm hoặc loại bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan giữa 11 nền kinh tế chiếm khoảng 13% GDP toàn cầu và tạo ra các quy tắc về sở hữu trí tuệ. Theo quy định, hiệp định sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi được 6 trong 11 quốc gia thành viên phê chuẩn. Australia là thành viên cuối cùng thông qua CPTPP cùng với Nhật Bản, Mexico, Singapore, New Zealand và Canada. New Zealand hiện chịu trách nhiệm nhận và thông báo lại tin tức của từng thành viên tham gia hiệp định. Hồi tháng 1 năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi CPTPP. Kể từ đó, 11 quốc gia thành viên vẫn nỗ lực làm việc để duy trì và hoàn tất hiệp định mà không có Washington. Ngày 30 tháng 10, giới chức Philippines cho biết bão Jutu mang theo sức gió mạnh 150 km/h đã đổ bộ vào nước này, gần 10.000 người phải đi sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn. Sau khi đổ bộ, bão Jutu đã làm nhiều nhà bị tốc mái, bật rễ nhiều gốc cây to. Bão kèm theo mưa lớn diện rộng còn gây sạt lở đất, ảnh hưởng đến đoạn đường chính và trên khu vực miền núi phía bắc đảo Luzon, khiến nhiều nhà dân bị cô lập. Hiện vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại vật chất hay con người. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày giới chức Italia cho biết thời tiết cực đoan trên cả nước đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có một nhân viên lực lượng cứu hộ. Theo Ủy ban cứu hộ khẩn cấp Italia, nhân viên cứu hộ này tử vong khi bị cây đổ đè vào người và trong lúc làm nhiệm vụ. Mưa lũ gây ngập lụt nhiều khu vực ở miền nam Italia, khiến hệ thống tàu điện ngầm ngập nặng, giao thông, đường sắt tê liệt. Chính quyền các địa phương cũng yêu cầu các trường học và trường mẫu giáo đóng cửa. Chỉ trong ngày 30 tháng 10, lực lượng cứu hộ nhận được 700 cuộc gọi yêu cầu trợ giúp và đã giải cứu an toàn cho người dân.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, nhằm khuyến khích phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đồng thời khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Nhận thấy việc khai thác và sản xuất gỗ ván bóc đem lại hiệu quả kinh tế khá và giúp nhân dân địa phương khai thác được nguồn nguyên liệu tại chỗ, năm 2014, gia đình chị Vũ Thị Lương đầu tư xây dựng xưởng gỗ ván bóc. Tuy nhiên, do thiếu vốn đầu tư mua máy móc và nguyên liệu sản xuất, nên sản phẩm bán ra thị trường ít, hiệu quả kinh tế không cao. Được Hội Phụ Nữ thành phố Yên Bái hướng dẫn làm thủ tục vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, chị Lương đã có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất. Hiện xưởng gỗ ván bóc của chị giải quyết việc làm cho 10 lao động với mức lương từ 3 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay, sự năng động trong sản xuất kinh doanh, hàng năm trừ chi phí, gia đình chị Lương thu về 300 triệu đồng. Chị Vũ Thị Lương, tổ 28, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Mình không đủ vốn để làm thì bao giờ nó tất nhiên nó vẫn có khó khăn hơn. Đến khi tiếp cận được cái nguồn vốn này rồi thì thêm cái nguồn vốn để mình mua thêm hàng, rồi để nó cái nguồn vốn mà cái nguồn hàng mình về đều đặn hơn thì nó cái công việc của mình ổn định hơn thì nó thu nhập nó cao hơn.
Sẵn có đất vườn rộng cùng với tận dụng tốt các phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp, gia đình chị Nguyễn Thị Hằng ở thôn Trấn Thanh 1, xã Âu Lâu đã mạnh dạn vay 20 triệu đồng thông qua sự tín chấp của Hội Phụ Nữ xã với Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư mua con giống, xây dựng chuồng trại phát triển nuôi 15 con lợn nái, 30 con lợn thịt và 1.000 con gà thương phẩm. Nhờ tích cực đầu tư chăm sóc, mỗi năm gia đình chị thu trên 200 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Hằng, thôn Trấn Thanh 1, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bây giờ thì được cái là nó phát triển kinh tế này nó cũng được ổn định rồi, thì bây giờ vẫn từ bây giờ trở đi thì vẫn cứ phát triển thôi. Sang năm còn tính là làm thêm gian nữa, làm mấy 2.000 gà, mới lại nuôi thêm mấy trăm con vịt.
Để phong trào phụ nữ thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, thu hút đông đảo hội viên tham gia, hàng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái đã tăng cường chỉ đạo các cơ sở hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phát huy nội lực, tích cực tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới gắn với các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Các cơ sở hội tích cực tìm hiểu các mô hình sản xuất mới, hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Để khuyến khích vận động chị em đăng ký thực hiện, chị Lương Thị Bích Hợp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Để góp phần thiết thực vào việc giúp đỡ phụ nữ phát triển kinh tế và cũng thực hiện một số những cái tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, thì Hội Phụ nữ xã chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia vào liên kết trong sản xuất chăn nuôi, rồi thì để xây dựng cái chuỗi giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm tốt cái công tác ủy thác vay vốn đối với lại Ngân hàng Chính sách Xã hội, rồi thì hợp tác với lại Ngân hàng Liên Việt tín chấp để giúp đỡ hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, và chúng tôi cũng đã xây dựng tốt cái quỹ tiết kiệm 5.000 đồng trên hội viên trên tháng. Hiện nay thì cái quỹ tiết kiệm của chúng tôi cũng đã được gần 100 triệu đồng để giúp cho hơn 40 hội viên phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế.
Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái còn phát động phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi tới 100% cơ sở hội, tuyên truyền vận động hướng dẫn cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, khuyến khích chị em phụ nữ thực hiện hiệu quả mô hình tiết kiệm 5.000 đồng một hội viên một tháng trở lên. Đến nay, các cơ sở hội đã tiết kiệm được trên 3 tỷ đồng, giúp đỡ được 623 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Công tác ủy thác nguồn vốn vay với Ngân hàng Chính sách Xã hội được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái quan tâm. Đến nay đã có hàng trăm lượt hội viên được vay vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Qua khảo sát, đánh giá hiện có 1.189 mô hình phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ có thu nhập từ 100 tới 300 triệu đồng một năm và có 30 mô hình thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm. Bà Dương Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái trao đổi thêm.
Trong thời gian tới mà để có hiệu quả trong phong trào phụ nữ giúp xóa nghèo có địa chỉ, đặc biệt là làm tốt phong trào phụ nữ phát triển kinh tế trong mỗi gia đình, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái chúng tôi sẽ tập trung và chỉ đạo các phường xã, đó là giúp đỡ hội viên, những cái hội viên mà làm phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, thì chúng tôi sẽ cùng với phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội để giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Và những cái hộ hội viên phụ nữ nào mà trong cái hộ là hộ nghèo của phường xã thì chúng tôi cũng sẽ giúp chị em vay cái nguồn vốn tiết kiệm 5.000 đồng trên người trên tháng để cho chị em phụ nữ là được tiếp cận với cái hoạt động của vốn vay này để các chị em phụ nữ là tích cực vào cái việc là giảm nghèo của địa phương.
Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội khuyến khích chị em phụ nữ khai thác tiềm năng thế mạnh tại địa phương, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững và làm giàu trên mảnh đất quê hương, góp phần giải quyết việc làm và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp sau đây là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân, Nghị định 115 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2018. Trong đó, tại Điều 16 của Nghị định có nêu rõ các hành vi vi phạm quy định về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố sẽ bị xử phạt từ mức 500.000 đến 1 triệu đồng. Quy định này, người kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đến chưa? Việc chấp hành được thực hiện ra sao? Phóng viên thời sự đã có phản ánh sau. Tại các điểm bán thức ăn trên nhiều tuyến đường hay ở chợ, những người bán hàng chế biến thực phẩm thường không sử dụng găng tay và dụng cụ che đậy thức ăn. Sự thiếu ý thức của người bán hàng đã gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Bà Nguyễn Thị Tảo bán hàng tại chợ ngã tư Nam Cường, thành phố Yên Bái nói.
Đậu trắng này thì dùng bằng ba tay nó sẽ vỡ, sẽ không mất tiện. Thế còn đậu rán này thì dùng bằng đũa, không dùng bằng bao tay, không tiện.
Nghị định 115 của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, bao gồm khi kinh doanh thức ăn đường phố, các hành vi không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn không được che đậy, ngăn chặn bụi bẩn sẽ bị xử phạt từ 500 đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều người bán hàng ăn tại vỉa hè đường phố trên địa bàn tỉnh cho biết họ chưa được tuyên truyền nhắc nhở hay biết đến những quy định xử phạt trong Nghị định 115. Chị Đinh Thị Vui bán hàng tại vỉa hè đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Hôm nay lần đầu tiên tôi được biết cái thông tin là chế biến thực phẩm không đeo găng tay sẽ bị xử phạt. Bây giờ thì tôi cũng được biết và được nghe rồi thì tôi cũng sẽ chấp hành theo như của luật của nhà nước đưa ra.
Theo Điều 16 của Nghị định, mức xử phạt không chỉ áp dụng đối với những chủ cửa hàng kinh doanh thức ăn đường phố không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn đã chế biến và thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn, mà còn áp dụng cụ thể đối với các hành vi khác như không có bàn, tủ, giá, kệ, thiết bị, dụng cụ đáp ứng theo quy định để bày bán thức ăn có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập. Do đó, nhiều người kinh doanh hàng ăn mới nghe lần đầu về quy định xử phạt hành chính trong Nghị định 115 đã tỏ ra không đồng tình với việc thực hiện xử phạt. Chị Vi Thị Hạnh bán hàng tại chợ ngã tư Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong cái việc ăn thực phẩm thì tôi đã đeo bao tay và trước khi chế biến thức ăn sống và thức ăn chín. Thức ăn sống tôi cũng đeo bao tay và tôi cũng làm sạch sẽ và trong lúc tôi nấu chín lên và tôi bán hàng cho khách tôi cũng đeo bao tay để đảm bảo an toàn thực phẩm cho mọi người, để giữ vệ sinh chung cho tất cả mọi người. Vì tôi chưa thực hiện được, chưa làm được cái kính đậy, che đậy cái hàng thức ăn này. Sau tới đây tôi sẽ làm và sẽ che đậy cho cái thực phẩm của mình an toàn hơn. Nếu mà áp dụng ngay, xử phạt ngay trong cái việc tuyên truyền này thì chúng tôi sẽ không khả thi. Chúng tôi sẽ không chấp nhận được như thế. Thì cũng thể từ từ thì mọi người để còn có chuẩn bị. Không phải nói trong một ngày là mình làm ngay được, cũng phải dần từ. Để cho mọi người chấp hành.
Nghị định 115 của Chính phủ góp phần hạn chế tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng trước hết rất cần ý thức từ những người bán hàng, đồng thời các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt tuyên truyền cho những người kinh doanh thức ăn đường phố những kiến thức về chế biến, bảo quản và cách bày bán thức ăn đảm bảo vệ sinh. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay của đài chúng tôi.